Bây giờ vinh quang nhất là chỉ thiền thôi chứ không biết làm gì nữa. Bây giờ nói cái gì cũng không có trúng đâu. Động có nhiều quá mà.
Sướng quá rồi thanh tệ.
Bây giờ khai thông chuyện của mình, hiểu mình. Từ bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp không hiểu mình. Bây giờ mình hiểu mình. Và khi muốn hiểu mình phải thanh tịnh, mình điều tra cái thứ mình là cái gì. Ăn cái gì để mà sống. Âm cả nguyên khí, cả thực phẩm đều là điện năng của vũ trụ mà thành hình hiện tại. Rất rõ ràng. Mà cái gì đang quản lý nó, cái sáng suốt của mình. Gom gọn lại là ánh sáng đang quản lý cái điện năng của vũ trụ. Cái nhẹ nó mới quản lý cái nhẹ được, chứ không lấy cái nặng mà điện năng quản lý cái nhẹ là không được. Cho nên ở đời, sống ra mở tứ quan thì nó dậy có cái động không? Chấp gì mê thôi. Chấp chuyện này tới chuyện nọ. Rồi rốt cuộc là đem cái tâm tối bộ thành ra mình không thấy cái sáng của mình. Cái người thiền mình thanh, mình thấy là mình từ điện năng, ngự trên điện năng mà sống, thì cái sáng suốt mình nó nhẹ. Thì mình thấy rõ là mình là ánh sáng của mặt đất. Con người là ánh sáng của mặt đất. Lấy cái gì chứng minh con người là ánh sáng của mặt đất? Bây giờ các bạn đi này kia đi ngọ, là các nhà các cửa là ánh sáng do con người. Thì cái thế giới này do con người, hai bàn tay, cái chân khối óc mà kiến thiết phải hình thành, thì đó là cái điện năng vô cùng. Mình phải hiểu cái đó thì mình mới phá mê phá chấp vào. Và trong lúc thiền mình thấy mình thanh nhẹ, mình thấy không còn cái gì hết. Cái gì mới dẹp mê chấp? Cái ánh sáng mới dẹp mê chấp. Cái chuyện bên ngoài để bên ngoài, không có lôi tranh nào mình đem vô óc thì làm cái óc mình nó cùng quẩn tối tâm, rồi nó diễn đoán những cái chuyện không trúng, làm cho mình khổ thêm. Chứ kỳ thật người đạo đâu có chiến thắng. Cái luật quá quá sanh sanh không ngừng. Nếu tu được rồi mà biết mình đã ánh sáng, thì cái luật quá quá sanh sanh nó không ngừng. Nên từ cái dạng này biến tới cái dạng khác rồi, nó cũng phải quy tụ về cái ánh sáng vô cùng của chính nó. Cho nên con người phải hiểu rõ căn bản của mình. Bây giờ mình tu, mình có đời, nó nhồi đủ chuyện hết, rồi mình mới thấy là cái năm nãy là cái tâm tôi. Mà cái bình tĩnh sáng suốt thì xét tất cả. Chúng ta thấy ánh sáng đang chiếu cho chúng ta. Ánh sáng của mặt trời đang chiếu với chúng ta. Một cái ánh sáng mặt trời do đâu mà có? Tự nhiên nó hình thành. Vậy chúng ta do đâu mà có rồi cũng tự nhiên hình thành. Các dạng hợp tác thành cái hình thế gian. Rồi đến rồi sẽ đi với một ánh sáng thanh nhẹ. Chứ cái giờ phút lâm chung chúng ta đi với thanh nhẹ. Mà phải trì tâm nghĩ mình là ánh sáng thì tự nhiên mình sẽ có một cái hình thanh nhẹ. Cái gốc gác của mình ở đó, chứ không phải lệ thuộc nữa. Cho nên cái nhóm vô vi tu, tự tu và trở về với chính mình thì không có một bận dơ gì mà dính mình ở được hết. Từ điện năng của vũ trụ hình thành, rồi cái tâm thức sáng suốt, tiến hóa, hai cái không hợp thật lại, hai cái viên hóng hòa 28, hai cái hợp lại số 8 là vô cực, vô cục, tiến hóa. Thì tâm mình ngồi lúc nào cũng thanh nhẹ. Có gì phải giấy bận, có gì phải lo âu. Tất cả những chuyện ồn ào ào rồi đâu vào đấy, nó sẽ về không hết rồi. Tại sao chúng ta phải lo âu những cái chuyện không cần thiết, làm cho mình già nua lên, làm cho mình bận tâm động loạn, và không ý thức rõ mình là ai. Thì mình thấy rõ là từ bao nhiêu năm làm người, mình bỏ mình chứ đâu có ai bỏ mình đâu. Mình bỏ cái gì? Bỏ cái thanh tịnh. Cuối cùng của mình là thanh quang của từ bi. Mà mình bỏ cái đó rồi mình làm sao mình tiến được? Nhiều người nói tu đồ này kia cái nở lý luận rồi bị vô trong cái thềm mà bỏ thềm giả ảo mà quên thực chất. Mình phải trở về thực chất của mình, không có cái gì hết. Trong không nữa, còn không nữa là thanh nhẹ vô cùng. Phải truy ra từ cái không, tìm cái không đó là truy ra nguyên tánh Như Lai. Như Lai Phật có bao nhiêu đó thôi. Mà mọi người đều có, trời, tại sao lại bỏ cái đó? Cái ngôi vị rõ ràng, minh chính đàng hoàng cho mình thấy rõ. Cái cơ năng của mình thế gian không ai chế được. Do điện năng hội tụ. Một cái sáng suốt mình điều khiển cái sự hội tụ đó. Mà cái sáng suốt mình không hòa với cái sáng suốt ở bên trên, làm sao mình thấy rằng mình là trường tồn bất diệt, vô sanh vô tử. Khi mình ý thức được cái nguyên lý vô sanh vô tử của mình thì mình đâu có động. Trong lúc thiền mình rất nhẹ, an nhiên tự tại. Mình không phải ăn nhiều mới sống, mình thiền nhiều và mình ăn cái điểm năng của vũ trụ, mình trở về với Như Lai tánh rõ ràng, mình thật sự học trong sự thanh tịnh, mà sanh tử luân hồi không có với mình nữa. Nếu mà còn ôm cái thể xác thì lúc nào cũng có chiến tranh hết. Sớm mơ chiều giờ trước giờ sau cũng đều có sự tranh cãi lộn xộn trong cơ tạng của mình, mất trật tự. Cho nên bây giờ có người tu ở đây, dù gì là có cơ hội tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ rõ ràng. Mình cứ khối óc của mình lập lại trật tự, nên tu bổ sự khiếm khuyết, càng ngày càng nới rộng rộng lên. Tề gia là ổn định ngũ tạng, trị quốc là khai triển tánh hư tật xấu, chứ chúng ta đi tới cái thức hòa đồng bình thiên hạ, lúc đó chúng ta mới thấy rằng họ là mình. Thì cái từ quan mình đi đâu cũng làm chuyện hữu ích cho chúng sanh, chứ đâu có phá hoại. Lúc nào mình cũng gom cái chuyện hữu ích hết thảy. Cái nhìn mình mà tối công phu khổ cực mà hành được rồi thì vàng cũng không đổi, cái nhìn của mình cũng đổi cho người ta được. Cái sự hiện diện của mình ở đâu cũng là độ, chỉ ngồi làm thinh đó thôi, cái tâm thức ngồi làm thinh. Cho nên cái thế giới mới, ở quả địa cầu mới, người ta đâu có nói chuyện nhiều, nhưng mà lúc nào người ta gặp nhau ta cũng sung sướng, cái từ quan nó chuyển giải. Cho nên chúng ta lấy gì chứng minh? Bây giờ thiền chúng ta câm mồm tham thiền, thấy huynh đệ tỉ mũi đâu có cái gì đâu mà huynh đệ tỉ mũi, thông suốt thanh nhẹ hết đó, relax sướng vô cùng, không có cái gì hơn. Cho nên đây rồi, khi giới lãnh đạo mà lãnh đạo không thông thì đụng với nhau, đụng nhau rồi tới con người chết rất nhiều. Vậy lấy cái gì? Phần hồn. Phần hồn là do đâu? Chư tiên ta đã sắp sặt đẳng cơ hội những chiến tranh mà lên trên đó. Bây giờ tôi muốn hỏi chiến tranh gì thì trên đó họ cũng không nói được, họ nói là chỉ cứu sanh thôi, không có chiến tranh. Cho nên cái kỳ tới đây sẽ có cứu sanh, những luật động đất là đủ chuyện hết rồi, là cứu sanh. Những vị đó là chỉ cứu phần hồn mà thôi, mà bây giờ chúng ta biết được phần hồn, chúng ta mới cộng tác với khai triển phần hồn chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có volunteer giúp người ta được. Sống trong cảnh nào xảy ra chúng ta cũng gom trong cái giấc thiền độ cho họ được, hướng tâm chút xíu thôi. Biết mình là ánh sáng, là hướng chút xíu nó chạy gì đó chứ không đâu hết. Hồi tụ càng ngày càng nhiều thì đó là cứu sinh, không có đi chỗ sẽ sát sinh. Những cái cõi này mà có bỏ đi nữa thì ta qua cõi kia ta sống dễ dãi, đâu có gì khó khăn. Cho nên người tu vô vi thấy ở thế gian này thiệt thòi thiệt, cái gì cũng lấn áp, cái gì cũng bị người ta chửi mắng, bị người ta nói oan nữa đủ chuyện, nhưng mà không có tranh chấp, cái nhịn nhục tối đa. Người ta chửi các bạn nhiều chừng nào thì các bạn thấy là đó là ân sư các bạn. Các bạn phải đem tâm lấy người ác làm con quý, là cái tâm các bạn mở rộng rồi. Cái tâm các bạn mở rộng rồi thì các bạn thấy là tình trời lớn rộng, mà súng bắn đâu có tới được, bắn ra bao nhiêu rồi hết đạn rồi cũng phải ngừng. Thì cái tâm mình càng ngày càng nới rộng, ai nói gì nói, ai làm gì làm, tâm mình thanh tịnh. Vì mình tứ giả hợp thành mà, nước lửa gió đất cho mình là cái gì? Ngồi đó phân tách cái xác này là cái gì? Nước lửa gió đất là energy chứ cái gì đâu, là điển cái gì đâu. Và điện năng là chiếc thuyền bát nhã để mà dẫn tâm linh tiến hóa. Thì mình đang ngự trên chiếc thuyền mà không biết lèo lái hướng thượng trở về cái chỗ thanh nhẹ, thì mình động không à? Mình ôm cái chuyện động không? Ôm chuyện nóng nảy không tốt cho chính mình, và không tốt cho gia can mình, và không tốt cho xã hội là sao? Sự hiện diện của mình nó sân si, thay vì hòa nhã từ ái tương thân với mọi người. Cho nên chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc. Những người tu vô vi này đang là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Rồi đây các bạn không có coi sách được nữa. Tất cả văn chương các bạn học từ bao nhiêu năm đều xóa bỏ, không có xài. Sau này xài thực chất và ánh sáng. Khi các bạn hiểu cảm thức rõ ràng bạn là ánh sáng, bạn ngồi lúc đó nhắm con mắt nó nhẹ nhàng vô cùng, thì nó trở về trong không mà tìm cái không. Trong không còn không nữa, các bạn nghĩ nhẹ một cách nào? Cái nguyên lý của Như Lai là nó như vậy. Chúng ta phải hiểu rõ để tu, cho tu vô vi không có mờ ám nữa, không có nghe cái lý thuyết của người này. Cô thấy thiên liên này xuống nói thiên liên kia xuống nói, thiên liên nào nói cũng hay, Bây giờ các bạn ra tiệm thuốc mua thuốc nào có toan nào đập cũng hay hết. Nhưng mà cái nhu cầu thực tế của mình là cái gì? Phát triển từ quan thanh nhẹ của chính mình. Thì mình phải thực hành, mình mới thấy đã đến đâu, đã tiến tới chỗ nào. Mình hiếu không thực hành từ quan thanh tịnh thì mình đâu thấy mình sân. Không có thực hành ánh quan thanh tịnh đó làm sao mình thấy mình tối. Mà nếu mình rỡ trở về với ánh sáng thanh nhẹ đó thì bóng tối đi mất à. Lúc đó các bạn muốn sân cũng không sân được. Cho nên tôi nói tất cả thiền đường, các bạn đã phát tâm lập thành cái thiền đường thì nên ngồi lại với nhau. Anh em hàng tuần cho mọi người muốn lên giảng cứ việc giảng đi. Giảng rồi anh em nó chắc vấn theo trình độ của nó. Thì mình mới thấy được những người đó là âm sư đang dạy mình tiến hóa. Nhiều khi nó kích bác thiệt nặng, nhưng mà mình cũng phải học. Học cái gì? Mình học được cái nhịn nhục. Còn nếu mà không có thực hành thì làm sao mà biết được cái từ quan của mình. Nhịn nhục đến đâu mà hòa cảm đến đó, thì lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc. Thấy rõ, thấy chư Phật đang cứu độ các bạn. Cái thằng đó nó khùng mà bây giờ sao nó hỏi tôi nhiều câu hay quá. Nó đang dạy tôi, tôi học. Mà hỏi cái người đối diện của mình, nhiều khi nó muốn nói, nó không phải là trong óc nó nghĩ ra được. Tự nhiên nó nói là nói vô trong cái cửa đạo, là tự nhiên nó nói là cái từ quan của chư Phật chiếu trên óc nó để chuyển độ cho mình. Mình nghĩ nó là một vị Phật là mình giải quyết được. Thì sau này mình ra đời có gì người ta chích cái bát mình cũng nghĩ đó là vị Phật đang cứu độ tôi. Thì tự nhiên là mình thành đạt chuyện tốt lành, gặt hái thực chất và trở về với sự thanh nhẹ của chính mình, không bị lệ thuộc nữa. Thấy nhịn vậy mà thắng, chứ không phải nhịn mà thua. Nhịn và học được và cứu mình và cứu bạn. Tại sao cứu bạn? Cái người sân si cái lần họ bị dập tắt bởi những câu hỏi của mình, những sự kích bạc của mình. Họ ráng tuần này không được thì tuần sau họ sẽ tới thuyết giảng. Cho nên tôi khuyến khích là tất cả anh em phải ngồi lại với nhau rồi phải cho một người thuyết giảng. Bất cứ người nào muốn nói cái gì ấm ức trong tâm, cái việc nói đại, muốn chửi cái việc chửi, rồi mình phải thực hiện cái khóa tha thứ và thương yêu. Xong cái vụ đó là thôi, không còn nhớ nữa. Thì mình nghe cái lời văng vẳng đó, mình thấm thía để đi tìm cái chân lý nào tròn trịa, phục vụ cho nhau. Thì lúc đó nó sẽ có người tốt, chứ không phải cần kiếm người truyền pháp nào. Tự nhiên anh em mình thuyết pháp thì tự nhiên chư Phật độ, chứ đâu phải mình tu với một ông Phật tu ăn chung gì. Tu với chư Phật nó mới có giá trị. Đó, thì anh em phải ngồi lại với nhau nó mới phát triển được. Và phải cho người ta cơ hội thuyết giảng, rồi thì người đó nó sẽ phát triển lên. Tự nhiên người mà thu hút được nhiều người là người đó là không nhận cái chức dẫn dắt, người ta cũng tiêu hạ dẫn dắt. Vì mỗi kỳ họ thấy mỗi khác, mỗi đêm mỗi tuần họ thiền thấy cái đầu óc họ mở qua cái chuyện khác rồi, biến qua cái dạng khác mà nghe thấm thía trong chuyện của mình. Thì từ đó nó sẽ đi tới, lúc đó mình mới nhờ người đó thường xuyên tới với mình và gỡ người đó đi các thiền đường khắp năm châu để dẫn dắt. Cho nên tôi có biết là cái thơ đã làm cái quỹ du lịch cho tất cả anh em, người nào mà có khả năng cứ gửi đi để nó giúp đỡ và nó dẫn dắt, để nó khai triển cái óc con người. Con người mà không có liên hệ với con người, không có chạm trán như con người thì đâu có thấy cái sự cần thiết hữu dụng ở chỗ nào mà dẫn giải cho họ. Khi mình chạm trán rồi mình thấy cần thiết hữu dụng. Người này thất tình là tại sao họ thất tình? Vì họ tham, họ muốn cái chuyện đó mà muốn không thành, họ cứ rước cái rác vô trong óc họ. Bây giờ mình làm sao mình giải cho họ thất tình? Chỉ họ thấy cái nguyên lý sống động của chính họ thì họ sẽ hết thất tình. Mà cứ để nó chạm trán rồi lần rồi thiền rồi sẽ có những cái câu trả lời và dẫn dắt họ, mà dẫn dắt trong cái tự nhiên và hồn nhiên. Rồi tương lai các bạn không có cần phải ôm cuốn sách nào rồi đó mới bước vào thềm học cái kinh sống vô tự, kinh sống rõ ràng. Bây giờ chúng ta bước vô trong cái cảnh kinh sống rồi, trực tiếp với gia can con em, từ đó mình cởi mở cho con em, rồi cởi mở cho bạn đạo thì cũng gia đình của mình mà thôi, rồi đi tới nhân loại thì cũng gia đình của mình mà thôi. Bây giờ mình sống là nhờ nhân loại, về vật chất thì mình nhờ nhân loại, về tâm linh thì mình nhờ điển năng của vũ trụ, về phần hồn thì mình nhờ chư Phật quan chiếu. nó đều có ngôi thứ trật tự hết rồi. Thấy nó động thì về cái chiều động, mà từ cái động nó mở tới tịnh. Cho nên tại sao những người vô vi bây giờ đã học rất nhiều, như tôi đã dấn thân tôi đi học rất nhiều. Nói cờ bạc tôi nói về đạo cũng được, mà nói cái gì tôi nói về đạo cũng được. Tại sao? Nhờ tôi ngâm ở trong đó à, tôi dấn thân ở trong đó tôi mới tìm ra. Thì các bạn thấy cái phương pháp đó, các bạn đang sống ở trong gia đình phải dấn thân rồi mở về đạo, rất hay. Nhưng mà đạo phải trì tâm nói nhiều lần, cho nói một lần người ta không hiểu. Cho nên có nhiều chuyện đâu mà cứ nói hoài, nói cho nó hiểu. Nói cái luật tự di đà, nam mô a di đà Phật, mà nam lập phương nam lửa vĩnh linh mô chỉ rõ bất hoàn hoặc vô hình, mà nói hoài nó không có vô trong tâm. Nó vô trong cái tâm thức nó là khác à. Rồi tự mình niệm rồi mình thấy nó vô trong tâm thức rồi nó mở tròn ra, chính mình cảm thấy sung sướng, đó là nó vô được rồi. Nó mới nhớ nam thập phương nam lửa mới linh mô chỉ rõ vật vô hình a à, năm quý gồm thân nó thận di giữ bền ba báo linh tinh khi thần, nó không bao giờ đâu quên đà ấy sắc vàng bao trùm hết cả Phật hay thân tịnh ở nó mình. Rồi từ đó nó gom gọn, nó thấy cái nguyên lý là lục tâm thông sau đường đó, mà không thông thì nó phải trở về lục đạo luân hồi, và lục tâm thông thì nó mới giải thoát. Cái lục tâm trung tim của chúng ta khai thông rồi nó mới giải thoát, thì lúc đó nó mới đảnh lễ Phật. Nó thấy Đức Phật đã qua cái hành trình của nó đang qua, thì nó mến yêu Đức Phật, thì đêm đêm nào nó cũng phải đảnh lễ Đức Phật. Bắt buộc nó phải đảnh lễ để nó học khôn. Một tia sáng của Ngài là triền miên về học hỏi và thức tâm. Nếu mà các bạn ngồi thiền mình gặp được một tia sáng của Đức Phật thôi là học biết là bao nhiêu công chuyện. Mình sẽ hôn đấy chứ, đi gom điện, mà điện đó nó hội tụ rồi thì nó liên hệ với ánh sáng rồi, lúc đó mình thấy mình ánh sáng thì Đấng Như Lai sẽ đổi cho mình một chút xíu là minh hết thấy thấy thế gian một vật không còn. Ba cõi thượng trung hạ của bạn là bị bọt nước mà thôi, rồi nó sẽ tan, cho nó có hiện hình gì các bạn cũng nghĩ nó là bọt nước thôi. Sự thật của các bạn là ánh sáng mới có mở được cái thức quả đó. Cho nên về đó chúng ta mới thấy rõ cảnh của Như Lai Phật là không chấp không mê, sung sướng vô cùng. Nó là ánh sáng, đi đâu cũng dễ dãi, là thức quả đó mở, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ nỗi nào. Thì chúng ta ở thế gian chúng ta nhìn lại mặt trời, sẵn sàng hỗ trợ, thằng què cũng được hưởng ánh sáng, mà thằng sung sướng cũng được hưởng ánh sáng, tất cả đặc chung là một. Thì chúng ta mới thấy rõ cái vạn thù nhất bổn, tán vạn thù mà vạn thù quy nhất bổn rất rõ ràng. Cho nên ta hướng tâm về đó là quy nhất bổn rồi, thanh nhẹ rồi đi lên trong không, chúng ta tìm cái không đó là ngộ Đấng Như Lai. Nên tự mình quán thông cái chuyện quá khứ của mình là trong đậm, mà trong động đó nó đã về không rồi. Vạn sự thấy thấy là không, không có sự thật. Cho nên chúng ta sống mấy chục năm trong ảo mộng tranh chấp, chứ không có trở về thực chất thương yêu từ bi cởi mở. Nếu chúng ta trở về thực chất thương yêu từ bi cởi mở thì chúng ta mới thấy rõ cái vốn của chúng ta nằm ở đâu, vị trí chúng ta nằm ở đâu, đang xuống thế gian này làm việc gì. Ông trời ông sai ánh sáng xuống kiến thiết và xây dựng một cái cơ đồ cho chúng sanh. Bây giờ chúng sanh mở óc nhiều lắm rồi, phải thấy rõ. Telephone, TV rồi khác hết rồi, khác hồi xưa. Chính tôi là chứng minh rõ ràng. Năm nay tôi 68 tuổi thì 60 năm về trước tôi đâu có thấy những cái cảnh này. Tôi không bao giờ tin có cái này. Nhưng mà ngày nay nó đã khó rồi. Nó đi lần đi lên, nó kêu bằng thượng quá. Mà chúng ta tu cũng phải đi lên. Hồi nào giờ tôi thấy tôi động à, tôi thấy tôi chấp à, tôi thấy tôi đi theo ông thầy, để theo cái ngoại cảnh ông thầy. Bây giờ tôi không à, tôi theo trong nội thức của chính tôi à, tôi sai mở cái gì của chúng tôi à, không phải tôi theo ông thầy nữa, mà tôi cũng phải theo Thượng Đế nữa. Nhiều người chấp trong cái Thượng Đế giảng chân lý rồi theo, rồi cầu xin Thượng Đế hỗ trợ, thế là con ma nó nhập. Nó tạo gì? Tạo dục. Nó tạo bất an cho tâm hồn, rồi trở lại tranh chấp. mà chúng ta tu rồi trở về với chính mình, tôi thực hành tôi mới gặt hái được, khi tôi gặt hái được rồi tôi trở về với tôi rồi, thì những lời chân lý đã hỗ trợ tôi giai đoạn đầu, và bây giờ tôi thức tâm, tôi nắm được cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định là đủ rồi. Đó. Vì tôi chứng minh là nó đừng đi tới chỗ nào, hồi trước tôi chưa ổn định, mà bây giờ tôi tu thiền, tôi lại ổn định soi hồn, pháp luân thiền định. Và lần tôi thấy răng kề răng mà nó chạy tới. Tôi nhìn cái xe hơi cũng răng kề răng nó chạy tới, nhìn máy bay cũng sự cọ sát máy tới, vệ tinh cũng sự cọ sát để bay lên. Thì chúng ta thấy cái cơ tạng của chúng ta càng ngày càng gom gọn thì chúng ta cũng khác gì quả tiện. Lúc kia chúng ta mang cái lớp sân si buồn hận, và chúng ta tiến lên càng ngày càng hết sân si buồn hận, thì chúng ta không nên trở lại cái dũng bùng đó nữa, và chúng ta tiến lên nữa càng ngày càng vĩ đại trong sáng suốt hơn, sáng suốt vô cùng, thì mới cảm nhận được tất cả toàn năng của cơ thể của chúng ta và tâm thức của chúng ta là ánh sáng, mới được sự quân bình. À, quân bình là nó nằm ở chỗ đó, cho nên nhiều bạn cũng nghe tôi nói quân bình không biết cái gì quân bình. Rồi chúng ta mới xét lại học gạo chúng ta đang ăn cũng điện năng của vũ trụ, con vật chúng ta đang ăn cũng điện năng của vũ trụ, mà hình thành cái cơ thể lớn lớn bự này cũng mấy chục năm điện, mấy chục kilo điện năng thôi, chứ điện năng của vũ trụ chứ không có gì hết, mà chúng ta lại phủ nhận, chúng ta bị che một lớp, tưởng cái áo là thật, nó thiệt là điện năng. Cho nên chư tiên chư Phật ta dòm lòng mình ta hiểu, trống lỏng chứ có gì đâu. Kết quả cái thể xác chỉ trong cục máu thôi, còn giọt máu đào thôi, không có cái gì cạo đâu xịt máu đó mà. Không hiểu để nắm cái điển sẵn có của chính mình, rồi cái tự quan đó mình đi lên, mình trở về với chính mình. Đó, từ ngày tu, từ đến cái giờ tu, bây giờ mình sự cảm thức của mình ai cho mình, chính mình cho mình. Tại sao mình lệ thuộc, không có lệ thuộc ông nào hết, không có ông thầy, không có ông gì hết, không có đạo, không có đời gì hết, nó có tâm thức nhẹ nhàng thôi, đi tới điển quan. Chứ đừng có chấp, tôi phải có ông thầy, trật lắm. Tôi có người bạn đồng hành, họ cảm thức được cái gì, họ nói tôi nghe, rồi tôi cũng hành như họ. Chung sống hòa bình được. Chứ đừng có để cái gì cao hơn hết. Không có cái gì cao hết. Thấy thấy không còn một vật. Văn chương mình học mấy chục năm rồi, nó cũng về không. Nó làm cái dấu tích vậy thôi. Chứ kỳ thật nó đi tới một cái xã hội văn minh nữa, chỉ nhìn nhau là biết rồi, không cần phải nói nữa. Hay ho đây rồi, tương lai cũng còn đi chợ nó khổ cực, sẽ thay đổi lần lần hết rồi. Lấy cái điện năng của vũ trụ người ta làm nhiều việc lắm. Bây giờ mình có điện năng sẵn có, bây giờ mình ráng mình tu, mình học cái khóa, mình là học viên của cả càng không vũ trụ. Càng ngày các bạn càng tu thì càng tiến thêm, chứ không bị thụt lùi nữa. Trở về thanh nhẹ mới phá mê phá chấp. À, còn không trở về thanh nhẹ là không chỉ mê và chấp. Bởi đâu? Bởi tư quan, con mắt, lỗ tai, cái miệng. Nhiều khi đương tu vậy mà nó xem cuốn sách, nó thấy nó chuyển cái điển qua bên đó thì nó kẹt. Mà cuốn sách nó không đọc. Cuốn kinh vô tự nó không đọc. À, nó cứ ôm ấp cái đó thì nó cả đêm dằn dập, rồi nó diễn biến những cái lý thuyết bất chánh. Mà làm rất hay, nó nghe nó rất hay. Nhưng mà hạ từng công tác nó hay, bởi cái điển năng nó xuống rồi, thực chất nó không có, thực chất nó ý lại nơi tha lực rồi, nó chạy qua lạc hướng rồi, không hay. Cho nên nguy hiểm lắm, phải hiểu rõ, mình phải có cái pháp mình phải giữ tu tiến. Ông Tư đã thành, tôi cũng đang đi, rồi các bạn thấy có kết quả rõ ràng, chứ không có giấu, không có ai gạt phỉnh mình được hết, cứ lo tu đi rồi đi tới. Còn quá trình chuyện bạn bè hợp với nhau rồi chúng ta muốn được nhiều người tu với chúng ta. Đó là cái hạnh. Mà đồng hành như các bạn tới đây hàng tuần để gặp nhau đó là cái đức. Có hạnh thì phải có đức. Hạnh đức là qua dân Phật. Hạnh đức là nghìn năm không héo. Cái đó là nghìn năm không héo là cái hạnh đức. Các bạn đến đây gặp nhau là để có cái đức. Người đi trước kẻ đi sau, nhiều khi nó bí, nó hỏi không được, hỏi mình tạo được đức, mình kết nghĩa cho nó tạo được cái đức. Mà mình có cái hạnh mình mới tới đến đây, thì cái hạnh đức là cũng như mình thái qua dân Phật. Ha? Thì bây giờ lấy cái tâm đời để nó hội hợp, để nó ngồi, nó thuyết giảng, nó nói này, nó dẫn độ là mới thấy cái thực chất. thấy một thực chất của anh em mình rồi mới dòm thấy thực chất của mình. Cái ánh quang của anh em mình đã đến tới đâu rồi ánh quang của mình tới đâu mới thấy thực chất của chính mình. Thì cứu lựa hai người không phải làm việc, làm một việc mà cứu tất cả. Rồi lần thép quen rồi đông rồi thấy cái pháp này là ta tu sức khỏe và ta được trở về cái linh quyền tự do phát triển, linh hồn của họ được tự do phát triển, không phải lệ thuộc và không phải cúng bái, không phải năng nỉ cầu cận nữa, mà chính họ phát triển tới đâu thì được tận độ tới đó. Thì cái nào văn minh hơn? Thì nền tảng các bạn đang đi đây là nền tảng văn minh. Người quê mùa không biết điển, không biết gì hết, tập biết bao nhiêu năm không biết điển, nhưng mà các bạn đây rồi tu rồi ê rút bộ đầu rồi các bạn mới thấy đó là điển. Khi các bạn sân si là trên đầu các bạn mất liền. Khi bạn ngồi thanh nhẹ mà bạn giận một cái đám nào thì tối đố bạn thanh nhẹ được không? Thanh nhẹ được vì mình đem cái điện năng mình xuống dưới cái gan, thay vì mình giải tỏa lên hai lỗ tai cho nó đi ra. Cho nên một cái y lý siêu diệu rất rõ ràng. Một cái những mình sân chừng nào thì mình sẽ bị cái gan nó bệnh, đó là căn xê. Mình tự giết mình, không ai giết hết. Còn mình biết cái nào cũng mở ra hết trọi, trong cơ tạng chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ được vinh quang. Đâu có ai phá, đâu có ai giấy động mình đâu. Tự nhiên mình đi tới chỗ cái cảnh vinh quang, thanh nhẹ, an nhàn, tự tại. Mình tỏa thiền một cách cởi mở sung sướng, du dương thật sự. Cho nên nhiều người ra đời bao nhiêu năm không được thiền. Cho nên các bạn có cái thì giờ ban đêm để làm gì? Một đêm dài các bạn làm gì? Mình nhớ rằng nói tôi không có thì giờ thiền, tôi mất bận này bận kia còn nọ. Chứ một đêm dài các bạn làm gì? Cho nên tôi 68 tuổi tôi phải ngồi cả đêm tới sáng cho tôi ít cái nằm. Tôi ngồi tôi tỏa thiền tới sáng luôn. Bây giờ tôi ăn tới trưa thôi, tối tôi không ăn rồi tôi ngồi tới sáng luôn. Tôi có đâu có bệnh hoạn gì. Thế tôi càng ngày càng khỏe mạnh. Vậy khi mình ngồi tỏa thiền thanh nhẹ thì cái điển năng của vũ trụ nó chiếu cho mình được khỏe mạnh hơn. Nó có lợi ích. Mình ngồi chứ không có lợi ích ngồi làm gì. Mà ngủ ngồi nó sung sướng vô cùng. Mình nghĩ một đêm dài mình không hoang phí thì nó sẽ rút ngắn thì giờ tiến tới tâm lẫn thân vui tươi tốt đẹp, hạnh đức rõ ràng. Thì đâu đâu cái tâm mình cũng là chư Phật chiếu độ rõ ràng. Cho bây giờ cái thời buổi này là gần chư Phật nhiều nhất. Sự văn minh đã gửi chư tiên xuống làm nhiều việc cho thế gian có nhiều cái vật chất tốt để sử dụng nhanh nhẹ. Rồi còn chư Phật là chiếu ánh sáng hào quang trong tâm thức lúc chúng ta tham thiền. Chư Phật cho hết, chư Phật giúp hết, không có bao giờ ích kỷ mà không bao giờ mở cái thức cấm khép lại, chỉ mở cái thức hòa đồng với tất cả, ban chiếu cho tất cả. Cho nên chúng ta bị trượt là ỷ lại là bị trượt, và tự khai thông phát triển thì không có bị trượt. Các bạn bây giờ đi học tới này, máy móc tối tân bấm là nó ra hình, thì bạn phải làm nó mới ra hình. Không phải không có làm, đâu có ra hình được. Phải làm. Cái cơ tạng này là người ta làm sẵn cho mình chỉ có chơi thôi mà. Thực hiện Nam Mô Di Đà Phật là chỉ có chơi thôi. Mở từ sơ thịt, rồi cái điện năng nó càng ngày càng dồi dào. Rồi mình thấy mình đang đi trên chiếc thuyền bát nhã rõ ràng, đi về bến giác. Càng ngày càng đi mình thấy, xiên xẻo là mình thấy rồi. Bữa nay tôi giận hờn là chiếc thuyền nó méo rồi. Mà tôi giận hơn nữa thì thuyền nó sắp chìm. Điện năng tôi càng ngày càng yếu. Và tôi cảm thức được điện năng tôi dồi dào rồi. Thanh nhẹ tôi là ánh sáng. Tôi hướng về thẳng về ánh sáng. Thì tự nhiên cái giấc tham thiền tôi nó sung sướng vô cùng. Nhất trần bất nhiễm mà. Không có nhiễm trần. Thì bây giờ các bạn hiểu được cái ánh sáng. Và trong cái không các bạn ráng tìm cái không. Bạn ngộ được Như Lai Phật thì các bạn sung sướng vô cùng. Không còn cái gì bằng hơn ở trên đời này. Luật quân bình rõ rệt. Cái hồi xưa người ta nói viên hống hòa 28, người ta cách nghe không có được. Cái bằng thiền rồi thì cái điển trên Hà Đạo Thành nó càng ngày càng tròn thì nó làm một cái vòng tròn, rồi nó lên cái vòng tròn vĩ đại ở bên trên của Đức Phật chiêu độ, nó hòa 2-8 là nó mới đi tới vô cùng. Theo hai cái không hòa 1 là 8, nó đi tới vô cùng. Nhưng mà không có ai cách nghĩa, phải có phát giác ra mới cách nghĩa được. Cho nên các bạn thấy cái lỗ tai của các bạn là hai cái bánh xe để đi lên. Cái điện năng nó xuất phát và nó dẫn đi lên rõ ràng. Cho nên bây giờ các bạn đi máy bay rồi này kia nọ, nó cũng phải chế hai cái lỗ hơi mạnh nên nó mới tiến qua được. Thì cái điện năng của lỗ tai của các bạn cũng là điện năng để đi lên cho phần hồn ngự và để đi lên. Mà trong tâm trạng chứ chúng ta cũng động là chúng ta nghi cái này, nghi ngờ cái kia thì không bao giờ được hết. Phải buông bỏ tất cả, thanh nhẹ. Ta hiểu ta là từ sự đóng góp của điện năng mà hình thành. Cơm gạo ta từ mặt đất mọc lên. Rồi điện năng của vũ trụ nhất quang Phật, nguyệt quang Phật chiếu độ hàng ngày. Tâm thanh yên ổn vô cùng, không phải đồng đô la là yên ổn đâu bạn. Đồng đô la là một khía cạnh nào đó. Cái đồng bạc chánh là nhật quang Phật và nguyệt quang Phật ban chiếu cho các bạn có sự sanh tồn hiện tại. Ráng ăn ít lo tu thanh nhẹ thì chúng ta không có bị nghiệp nặng. Ăn nhiều nợ nhiều rất khó đi, phải hiểu cho đó. Ăn ít là thanh nhẹ. Rồi chuyện đây tôi về thăm các bạn và nói chuyện chơi, với có cái gì thắc mắc tôi hỏi thêm. Không phải là cái chuyện mới rồi, chuyện cũ. Có mà không chịu xài. Có lâu, từ lâu không chịu xài. Cho nên những người thiền, nói thiền phải chỉ cho họ hiểu cái nguyên lý sanh tồn của cái cơ tạng của họ, không phải là ở đây chế ra đâu. Không phải hãng cách tích in ra được đâu, không được. Từ cái dạng này tới dạng kia nó hình thành, nó hợp tác với nhau, nó hình thành là con người. Thành ra cái óc con người diễn nhiều chuyện lắm, diễn nhiều chuyện lắm. Thì nó cản trở không hiểu nó thôi. Mà bây giờ mình buông bỏ tất cả, mình khai thác tất cả những cái chuyện đó bằng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì nó sẽ mở ra. Mở ra lần lần ngồi, lúc ngồi thiền mình nghĩ là mình là ánh sáng thì tự nhiên nó nhẹ lắm, không phải ở cõi này nữa. Ánh sáng làm chủ cái xác này, thấy không? Thì nó mới tiến được. Còn mình chúng ta không nhìn nhận thì nó không có tiến được. Nguyên chất của mình như vậy. Rồi khi mà trở về ánh sáng thì cái súng ổng gì bắn cũng ăn chung vậy. Đây rồi loạn xạ, đánh lộn rồi này kia cái nào đúng chuyện. Sản xuất khí giới chuyện nào thì phải thử khí giới nhiều chuyện này. Thì bất cứ chỗ nào cũng có thể có quyền thử khí giới hết đó. Rồi trong không khí cũng có vi trùng đó, cũng giết người. Mà mình tu mình trở về ánh sáng rồi thì tự nhiên cái nạn nó bớt nhiều lắm. Người ta tu người ta thấy người ta không sanh tử luân hồi, nó không có chết. Ta đâu có sợ súng đạn nữa. Khi mà biết sanh tử luân hồi không còn nữa thì ta mua súng để làm gì? Chết chết không sao. Mua súng làm gì? Cho nên kinh sấm ở Việt Nam có rất nhiều nói là súng ống sẽ xét đi. Là con người không có sai nữa. Khi mà các bạn tu rồi các bạn đâu có xài súng ống nữa, không xài. Mà xài tình thương và đạo đức bao nhiêu cũng dám mua, dám gánh, dám chịu. Cái đó là cái đó thực chất và trở về với chiều sâu của chính nó. Như con em chúng ta mà chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức tha thứ và thương yêu trong gia đình, ta học cái kinh sống rõ ràng. Hạnh đức trong gia trang, vườn hoa của Phật cũng nở rõ ràng. Có hạnh đức đưa qua nghìn đời không héo à. Còn con người không có hạnh đức, cha mà không biết thương con, không biết xây dựng cho con, không biết hy sinh cho con, thì đâu có hạnh đức. Có bao nhiêu đó là ngay trong gia đình cũng là hành đạo rồi. Hành được cái hạnh đức đó là con qua không héo, nghìn năm không héo, là mình mới là thật sự dân Phật. Chẳng phải mua cái hoa này dân Phật. Qua là tượng trưng cho cặp mắt phàm thôi, chứ còn tâm thức của chúng ta hạnh đức là qua nghìn năm không héo. Cho nên gia can anh em này khi cái nào phải cấy trực tiếp cái giống tha thương và thương yêu, hết sức thương yêu mới thấy đạo, hết sức thương hết sức yêu rồi mới thấy cái từ quan cảm hóa chúng sanh ở chỗ nào. Và các bạn mà hiểu hết sức thương, hết sức yêu, dù một cái lỗi lầm gì mà đặt cái tình trạng hết sức thương, hết sức yêu, thì các bạn thấy nó khác là thấy cái người đã đến với ta nói sơ sơ không nghe, thấy cái từ quan rõ rệt hơn. Cho nên biết sử dụng thì nó mở ra. Con chút đó là làm muôn việc làm được hết. Cái hạnh đức có thì việc gì cũng làm được hết. Mà không nên khuyên người ta ý lại, không nên chỉ cho người ta mê tín, đó là một đại tội. Chỉ cho họ nhìn lại họ, họ nhìn lại căn bản của họ, họ sống vui với tình trời, tình người rõ rệt. Còn không thấy họ, không có thấy tình người tình trời, và có nói gì nói cũng không được ý lại. Cho nên nhiều bạn đạo nghe tới có cha thì ý nơi cha, rồi nghe có thầy ý nơi thầy, tôi không có chấp nhận cái đó, tôi phản đối. Cho nên tôi nói cha là thiên ma thôi, để cho người ta phá mê phát. Bởi vì cái cha nó dính như nó kẹt rồi, cái nó thành cái dục, không có được cái điện năng, bị nó áp về cái điện năng nó cứ nương tựa thì cái điện năng nó không có tự đi lên được, thì nó đâu có giải được cái dục. Nó nương tựa chuyện nào nó chỉ là đà trong cái dục. Mà chính kim thân cũng giảng là không nên ý lại nơi kim thân, mà người ta vẫn ý lại. Khó lắm, ở thế gian rất khó. Vì nó ý lại một chút là cái điện năng nó bị hạ liền. Nó hạ cấp không hay, hạ dữ lắm mà nó không hay. Ý lại nó ô cha, có cha, có gì nguy hiểm thì tôi nhờ cha độ cho con. Trật lắm, tôi trở về với ánh sáng. Tất cả ánh sáng pha mê pha chấp, tôi là thực chất, tôi có ánh sáng. Tôi phải lưu về cung điện ánh sáng của chúng tôi để tôi tìm cái ánh sáng vô cùng. Trong cái không là không, thì tự nhiên cái việc tai nạn của các bạn giải tỏa dễ lắm. Một cái chìa khóa như vậy là đi tới. Nghe kỳ này nghe cho thật kỹ và nghe đi nghe lại cho nhiều, rồi thực hiện trong gia đình, nó có cái vườn hạnh đức rõ rệt. Bao trăm hoa đua nở, dân Phật sở đạt, không còn sự buồn tủi mê chấp. Mà mình đi tới đâu mình đem cái hạnh đức cho bạn đời, đi ra chợ cũng độ họ, mà gặp nhau nói chuyện cũng độ họ, lúc nào mình cũng sống trong tình tờ Phật sống động. Đó là cái tình sống, không còn bị kẹt nữa. Thấy cái thường nguồn thế giới văn minh, thấy rõ chưa? Rút ngắn cả thế giới lại. Ngồi đây quay telephone nói chuyện Việt Nam, rút ngắn cái thế giới lại, như trong nhà. Đây nói chuyện bên Tây, như trong nhà. Nói chuyện bên Mỹ, như trong nhà. Máy bay cũng vậy, đi chút xíu tới rồi. Xa thì xa mấy tiếng rồi, thì tới, phải rút ngắn không? Mà mình người tu tại sao không có rút ngắn cái tình thương và đạo đức để ẩn độ người khác? Mình thực hành đứng đắn thì mình cứ trực diện với bạn đạo đi, hỗ trợ. Cho nên tôi khuyên bạn đạo, có nhiều người còn dính trong cá tánh tâm tối, cho nên mình phải lên mình ngồi mình thuyết giảng. Bữa nay tôi tới phiên tôi thuyết giảng, dành nhau để thuyết giảng một bánh, nghe không nghe cứ việc chữ là nó phun cái điển cho mình lỡ, thấy không? Rồi mình học được cái gì, học cái gì nhục. Mai kỳ tới mày biết tao thiền rồi tao giảng khác. Tao thiền mình hứa vậy là mình phải làm khác hơn. Thì tự nhiên ganh đua với nhau để tiến hóa, thì cái thượng đường nó giá trị lắm. Nó có thực chất và nó lấy của ông trời để sử dụng. Bây giờ người ta làm rồi, bây giờ người ta bắt đầu làm nhiều lắm. Bên Úc người ta bắt đầu làm, bên San Jose bắt đầu làm. Đó, bây giờ đây người ta sẽ làm, người ta ngồi giảng cái người nào giảng mà người đó chịu nghe đó, thì người đó đông người nghe đó, người đó tương lai là người đó mới bắt được điển lãnh đạo luôn. Tập cái nó được hay không có gì, tại có mà không xài. Tất cả mọi người đều có mà không xài. Đạo tập được, cứ việc lên ngồi ghế này giảng, cứ nói từ đây với sau nói. Họ không nghe được, mình học cái gì để tôi nói xong cái buổi nói tôi rồi mấy các bạn muốn làm gì làm. Mà trước khi nói mình nói đây là cái khóa tha thứ và thương yêu, chứ không có nhào tới đập tôi đâu, nghe không? Tôi nói rõ ràng tha thứ và thương yêu á, tôi nói bậy vậy tôi chứ tôi không có gì hết á. Tôi học để cái tâm thức tôi nó tròn, cái tâm thức tôi nó tròn, nó mở mới thấy được cái giá trị nhịn nhục của mọi bạn đạo. Sao thấy cái sự quán thông chân thức của mọi người đó, thì tự nhiên là các bạn sẽ có ông Phật ở trong này. À, Tại vì không có cơ hội thực tập, không có cơ hội, không có thực tập, không có cái máy hút bụi. Đó, bây giờ bác lên bác ngồi nói thì nó chửi bác là nó hút bụi bác, cái gì đâu, tôi có máy hút bụi nó clean cho bác là bác mở. À, thì đó, bây giờ ngày hôm nay tôi xuống đây là mục đích có bao nhiêu đó thôi. Để nên mọi người, tối mình là học viên của càn khôn vũ trụ thì sáng, một tuần nào đó, mình sẽ đóng góp trong một cái luật bàn cãi để mình thấy điển năng của mình phải có sự sự thật như ông Tám nói không? Mình sự thật có ánh sao, mình sự thật có chư Phật chiếu. Chư Phật chiếu là khi mà bác ở nhà bác nghĩ bữa nay tôi phải nói vậy, bữa nay tôi phải gây yên truyền, nhưng mà tới bác hết rồi. Bác lại xây dựng, bác thương yêu tha thường. Lúc đó bác thấy là chư Phật đang chiếu cho tôi nói, chứ tôi không có khả năng vậy. Tôi giận nó mà tôi tới đây tôi hết giận tại sao? À, chư Phật đang chiếu cho tôi. Thì mình mới thấy là chư Phật ban tam liều ở chỗ nào. Tôi muốn mọi người thấy chứng cứ rõ ràng, chứ đừng tôi chỉ định người đó giỏi làm trời rốt cuộc rồi mấy người cung phụng nó đem nó độc tài, tội nghiệp cho nó, rồi tôi bị tội luôn. Tôi không có chỉ người nào hết. Bây giờ bình đẳng như vậy, mỗi từng người nào muốn lên giảng cứ việc giảng, người nào cứ lên giảng giảng, rồi bị trước khi giảng mình phải nói là tha thứ và thương yêu, chắc không có dụng mà hận thù đem về nhà. Chuyện ở đây bỏ ở đây, không có được đem gì.